Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Steve Sanford tường trình về khả năng kéo dài của cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Tiếp theo là nhà báo Phạm Chí Dũng với bài bình luận về chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, đã 4 tháng kể từ khi cuộc di cư của người Rohingya bắt đầu, tiếp theo sau những tin tức về các cuộc tấn công do quân nổi dậy thực hiện nhắm vào các tiền đồn của quân đội ở biên giới Myanmar. Phóng viên Steve Sanford của VOA phỏng vấn những người tị nạn và các nhân viên cứu trợ để tìm hiểu về hoàn cảnh của hơn 650.000 người tị nạn Rohingya.
Mùa đông đã đến và hơn 650.000 người tị nạn Rohingya đã trốn chạy để thoát sự tàn bạo của các lực lượng Myanmar trong 4 tháng qua. Thực phẩm và lều tạm lánh đang dần dần được cung cấp, nhưng dòng người xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ thì rất dài. Và nguồn cung cấp thực phẩm thì không đủ ăn cho những gia đình hơn 8 người. Cô Fatima Noor, một người tị nạn mới vừa đến, cho biết.
Họ cho chúng tôi 10 đến 12 kg gạo nhưng không đủ ăn vì mỗi tháng chúng tôi được cấp gạo chỉ có một lần. Nhưng cho đến nay tôi chưa nhận được tới 10 kg gạo.
Chương trình Lương thực Thế giới đã cung cấp hơn 20.000 tấn gạo cho 185.000 hộ gia đình, nhưng họ nói rằng vẫn chưa đủ ăn. Bà Shelley Thackrow của chương trình Lương thực Thế giới nói.
And we're actually looking at targeting families and family size much more.
Chúng tôi đang xem lại chính sách hỗ trợ cho các gia đình và số nhân khẩu trong hộ một cách rõ ràng hơn. Chúng tôi xem xét việc tăng số gạo cho hộ gia đình có từ 4 đến 6 nhân khẩu và hộ nào có 8 người trở lên thì được tăng gấp đôi số thực phẩm. Chúng ta cần giải quyết nhu cầu của người dân khi họ cần hỗ trợ. Những người tị nạn nói rằng, chúng tôi đang đói, chúng tôi không có đủ thức ăn.
Một cuộc khảo sát về cuộc sống tại trại tị nạn gần đây của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho thấy có ít nhất 6.700 người Rohingya đã bị giết trong các vụ tấn công ở Myanmar, và hình ảnh vệ tinh cho thấy 40 ngôi làng bị phá hủy vào tháng 11. Tính cho đến nay, có đến 354 ngôi làng bị phá hủy. Các nhân viên cứu trợ càng thêm quyết tâm giúp đỡ người tị nạn khi ngày càng có thêm bằng chứng về vụ thảm sát. Ông Aservatham Florin thuộc Lực lượng Hòa bình Bất Bạo Động nói.
Having gone through all these traumatic situations, you know, seeing their brothers and sisters and fathers and mothers killed in front.
Khi đã trải qua tất cả những tình huống đau thương này, chứng kiến cảnh anh chị em, cha mẹ bị giết hại, bị hãm hiếp trước mặt họ. Vì vậy, họ nói chưa phải lúc để quay về ngay được.
Tính đến tháng 12, tổng số người tị nạn trong các trại lên tới 860.000 người, bao gồm cả những người bỏ trốn trước cuộc đàn áp gần đây nhất. Và những người tị nạn như ông Muhammad Amar không cho thấy bất kỳ dấu hiệu muốn hồi hương.
Chúng tôi sẽ không trở lại Myanmar một cách dễ dàng, trừ phi chúng tôi có được quyền lợi của mình. Nếu chúng tôi trở về, họ sẽ chém giết chúng tôi và bắn chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không quay về.
Chính phủ Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc tàn ác chống lại người Rohingya, nhưng vẫn chưa rõ khi nào thì nhóm người thiểu số Hồi giáo này có thể hồi hương. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở các trại tị nạn có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2018.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Rốt cuộc, Quảng Nam đã không thể nơi đây bình minh chim hót theo cái cách mà người con đất Quảng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng dùng thơ để ví von về vận hội mới của vùng đất này. Chỉ một tuần sau vụ cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bất ngờ bị Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố và tống giam, cùng lúc xuất hiện trên mạng xã hội một số đồn đoán về mối quan hệ có vẻ đang nhạt đi giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật. Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và có lẽ đặc biệt nhất là trường hợp hai cha con ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, và ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Không biết vô tình hay hữu ý, vào cùng thời gian trên lại hiện ra những tin ngoài lề về khả năng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, không còn được che chở và phải nghỉ non, thậm chí là nghỉ ngay sau Tết Nguyên Đán 2018. Từ trước vụ xung đột quyền lực và có thể cả lợi ích nhóm giữa cánh của ông Huỳnh Đức Thơ với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nhiều người đã cho rằng ông Thơ thực ra là người thân của Thủ tướng Phúc. Nhận định này dường như đã được chứng minh bằng kết quả của Hội nghị Trung ương 6 vào đầu tháng 10 năm 2017. Trong khi Nguyễn Xuân Anh mất sạch thì Huỳnh Đức Thơ vẫn ung dung tại vị, bất chấp nhiều điều tiếng về những công trình tai tiếng ở Đà Nẵng liên quan đến nhân vật này.
Có một bộ phận quan chức trung cao, những người sợ chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ, đã từng kỳ vọng rằng vụ Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ không có thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, một số quan chức lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017. Nhưng sự đời lại cứ như khiêu khích ước muốn an lành của con người, sau Đà Nẵng đến Quảng Nam, sau Quảng Nam đến Hậu Giang. Có thể nhìn rõ là Tổng Bí thư Trọng đã và đang vận động song hành hai tuyến chiến thuật, vừa dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để thi hành kỷ luật quan chức, vừa có vẻ thẳng tay dẹp nạn thái tử đảng. Sau ngày 8 tháng 12 năm 2017, thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho chống tham nhũng giai đoạn 2 của ông Trọng, mà khởi đầu bằng vụ bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, không chỉ hàng loạt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và quan chức ngân hàng bị bắt, một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, mà những thái tử đảng cũng bị lên thớt. Nguyễn Phước Hoài Bảo, con trai cựu bí thư Quảng Nam, Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong, cậu ấm của cựu bí thư Âu Giang Huỳnh Minh Chắc. Ông Trọng lại chẳng có gì phải lăn tăn vì ông ta không bị dính chuyện con cái mình hót hay nhảy giỏi. Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại chém những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn. Tuy nhiên, những dấu hỏi lớn bật ra là chiến dịch diệt thái tử đảng của Tổng Bí thư Trọng chỉ thuần túy là một động tác hãm bớt tham vọng cá nhân như tinh thần nghị quyết của ông, hay còn mang một ẩn ý và nhắm đến một mục tiêu nào khác. Sau Quảng Nam và Hậu Giang, ông Trọng còn muốn tiến đến đâu nữa?
Vài blogger thân đảng vừa quy hoạch điểm đến của chiến dịch trên. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết, hai con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đòi hai người tuổi trẻ tài cao này phải trả lại chức, nếu không sẽ có chuyện. Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch diệt thái tử đảng của Tổng Bí thư Trọng. Không khí cũng khá giống với cảnh đấu tố vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016. Không đánh trực tiếp ngay tâm, mà làm dần từ vòng ngoài hướng vào tâm. Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, vòng vây sẽ khép kín hai người con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang và Nguyễn Minh Triết đang ở Trung ương đoàn. Từ giữa năm 2017, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo Ngọc Phú Quốc ra mần. Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của Bí thư Nguyễn Thanh Nghị. Nhiều khả năng ông Nghị sẽ bị luân chuyển cán bộ, một hình thức được xem là ưu đãi trong thời gian tới. Còn nếu không chịu đi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có thể phải đối mặt với đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì. Nhưng con cái chỉ là một vế, nếu chiến dịch diệt Thái tử Đảng đánh từ ngoài vào nhằm hướng đến hai người con của Nguyễn Tấn Dũng, thì sau hai người con đó, Nguyễn Tấn Dũng sẽ là cái đích cuối cùng, mục tiêu lớn nhất.
Trong cuộc đời vì đảng vì dân của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả khi ông quyết định trở lại người tử tế, chưa bao giờ Nguyễn Tấn Dũng lại rơi vào tình thế cô đơn như lúc này. Vào đầu tháng 12 năm 2017, sự kiện đám tang mẹ của ông Dũng mất đã làm rộ ra một sự thật quá đen đúa, quá hiếm quan chức đương nhiệm và cả hưu trí dám đến dự đám tang này. Dường như cả đám người từng một thời anh em xôi thịt như một đàn nhặng quanh Nguyễn Tấn Dũng đã ngửi thấy mùi từ khí phảng phất quanh ông ta nên giạt xa càng nhanh càng tốt. Hiện tượng báo đảng nói riêng và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt Nam thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói ăn cháo đa bát. Hết sức bạc bẽo của giới quan chức, màng não trạng chỉ biết phủ thịnh không phủ suy. Một Facebooker bình luận là người có khí chất nam bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều, cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng, thế mà giờ này không một ai tới hay gửi lãng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin, nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn tình nghĩa với nhau hơn. Tình cảnh đèn nhà ai nấy dạng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ, đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, mà có lẽ tuyệt đại đa số quan chức, từ trung cấp đến cao cấp của Đảng sẽ phải chịu thân phận hết quyền, hết bạc, hết ông tôi, ngay sau khi họ nghỉ, cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà còn diễn ra giai đoạn phân rã ngày càng nhanh trong Đảng.
Vào năm 2016, sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau Đại hội 12 của Đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài 300 quan chức cùng lãng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng. Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch đánh Đinh La Thăng, người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn. Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê, người được dư luận cho là tay hòm chìa khóa của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, bị bắt và bị đưa ra truy tố. Rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng đang là bí thư tỉnh Kiên Giang, có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho lên thớt, với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở Ngọc Đảo, Phú Quốc. Nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, còn không dám đi chơi golf với ông Dũng nữa. Sau hàng loạt vụ việc trên, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng. Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tì vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là phá chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng. Sau Quảng Nam và Hậu Giang, sẽ rất có thể là Kiên Giang, căn cứ địa cách mạng của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Trong bầu không khí không hề ăn ngon ngủ yên của chính giới Việt Nam, vào ngày 20 tháng 12 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đột ngột thông báo về bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm. Trong một diễn biến liên quan đến Đinh La Thăng, vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào tháng Giêng năm 2018. Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và là cơ quan chủ quản của PVN, Đinh La Thăng, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vụ truy tố có vẻ rất gấp gáp đối với Đinh La Thăng, với bản kết luận điều tra được hoàn thành chỉ 11 ngày sau khi ông Thăng bị bắt, đang khiến nảy sinh những dấu hỏi mới. Phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt, bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt hổ lớn khác, và phải chăng Tổng Bí thư Trọng muốn chủ động đánh phủ đầu cánh quan chức, dám phản ứng ông qua vụ bắt Thăng và chấn áp luôn một âm mưu lật đổ nào đó còn trong trứng nước.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh là Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike. Anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather, nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ lên hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe da. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe da.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, ok, vậy chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích, và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach, and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items. Orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay. You will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, ok Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia. Cô đó. All right. Here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi. Đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi cháo, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai. here. Then relax and tell me if you feel different. Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không, hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi. If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so. Nói như vậy, thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn, khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great. So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right, I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm.
I'll need to tell you a few funny jokes too.
Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan?
To make you laugh. Laughters, L-A-U-G-H-T-E-R-S, are the best medicine. M-E-D-I-C-I-N-E.
Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng suốt thời gian này. Cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.